This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình kể chuyện em nghe được phát thanh trên Sài Gòn Dallas 1600 AM, được thực hiện bởi trường mẫu giáo Magic Lamp và xướng công viên Hoàng Tính.
Góp thêm một niềm vui, trả nụ cười lên mê, góp thêm cho cuộc đời. Đến nay vui, đến nay chơi là vùng hoa muôn màu muôn sắc. Đến nay vui, đến nay chơi là bài ca thắm thi tình người.
Anna xin chào các quý phụ huynh, chào các bé thiếu nhi và chú Hoàng Tính.
Dạ vâng, Hoàng Tính xin được chào quý vị và chào các bé thiếu nhi đến với chương trình đọc truyện của cô Anna. Xin chào cô khỏe không?
Dạ, cô Anna rất là khỏe, không biết mọi người có khỏe hay không, cũng chắc như chú khỏe. Hoàng Tính.
Dạ, chắc khỏe, Hoàng Tính thì chắc chắn là khỏe. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái câu chuyện nào hay gửi đến cho các bé thiếu nhi đây cô Anna.
Câu chuyện này rất là quen thuộc.
Quen.
Nó liên quan đến một loại trái cây mà không phải ai cũng có thể ăn được cái loại trái cây này. Tại vì cái mùi hôi của nó rất là... Nhiều người thì thấy hôi nhưng mà nhiều người lại thấy nó rất là thơm.
Tức là cái mùi của nó.
Dạ.
Cái mùi nữa. Cái mùi đó thì tùy cái người mà ngửi nó. Đôi khi cái người thì ngửi thì nó thơm, có người thì ngửi thì nó... không có được thơm.
Dạ, và câu chuyện đó tên là Sự thích cây sầu riêng. Ngày xưa, vào hồi Tây Sơn khởi nghĩa, có một chàng trai người vùng Đồng Nai, có tài cả văn lẫn võ và vung gươm hưởng ứng sự bất bình của thiên hạ. Chàng từng cầm quân mấy lần đánh cho tan tác thầy trò Nguyễn Ánh. Nhà Tây Sơn mất, Gia Long vừa thắng thế trên đất nước Việt thì cũng bắt đầu giết hại những người từng theo nhà Tây Sơn. Nhân dân trong xóm quý mến chàng, khuyên chàng trốn đi thật xa. Họ giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng, trong đó có một chiếc thuyền nhỏ để tiện đi lại. Và chàng ra đi ngược dòng sông Cửu Long, chàng tiến sâu vào nước Chân Lạp. Một hôm, chàng dừng thuyền lên bộ để mua sắm thức ăn. Chàng bước vào một cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một người con gái nằm mê man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con đi dâng hương trên núi Tà Lon. Về đến đây thì người con bị ốm nặng. Vốn có biết tài về nghề thuốc, chàng đã cứu chữa cho cô gái khỏi bệnh. Sẵn có thuyền, chàng chở họ về tận nhà. Cô gái đem lòng quyến luyến chàng. Sau một tuần chạy tạ ơn trời, Phật, mẹ nàng cho biết là Phật đã báo mộng cho hai người lấy nhau. Chàng vui mừng nhận lời và từ đó hai vợ chồng làm ruộng, nuôi tầm, xây dựng gia đình đầm ấm. 10 năm thoảng qua như một giấc mộng. Hai vợ chồng quấn quýt nhau như một đôi chim cậu. Trong vườn, nhà vợ có một cây ăn quả gọi là cây Turen, mà ở xứ sở của chàng không có. Mùa trái chín đến, vợ bổ một trái đưa cho chồng ăn. Trái Turen vốn có cái mùi khó chịu. Thấy chồng nhăn mặt, vợ bảo: "Anh ăn cho biết có nó đậm đà như lòng của em đấy." Không ngờ một ngày kia, vợ đi dâng hương đế thiên. Đế thích về thì ngộ cảm. Chồng cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách đột ngột. Không thể nói hết cảnh thương đau của một người chồng. Tuy cách trở âm dương, nhưng hai người vẫn gặp nhau trong mộng. Chồng hứa trọn đời sẽ không lấy một ai nữa. Còn hôn vợ thì hứa không lúc nào xa chồng. Nghe tin Gia Long đã thôi truy nã những người thù cũ, bà con ở quê nhà nhắn tin lên bảo chàng về. Những người trong xóm cũng khuyên chàng tạm đi đâu cho khuây khỏa. Chàng đành từ giã quê hương thứ hai của mình. Trước ngày lên đường, vợ báo mộng cho chồng biết sẽ đi theo cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy, cây Turen tự nhiên chỉ có một trái. Trái Turen ấy lại tự nhiên rụng vào vạt áo của chàng giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ. Chàng mừng rỡ, quyết đưa cho nó cùng về xứ sở của mình. Chàng lại trở về nghề dạy học, nhưng nỗi riêng canh cánh không bao giờ nguôi. Chàng đã ươm hạt Turen thành cây, đem trồng trong vườn, ngoài ngõ. Từ đấy, ngoài việc dạy học, chàng còn có việc chăm nom cây quý. Nhưng cây Turen của chàng ngoài một lớn khỏe, lại 10 năm nữa sắp trôi qua. Chàng trai ngày xưa bây giờ tóc đã lốm đốm bạc, nhưng ông thấy lòng mình trẻ lại khi những cây mà ông bấy lâu chăm chút nay đã bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng làng xóm tới nhà nhân ngày giỗ của vợ và nhân thể thưởng thức một thứ trái lạ chưa hề có ở trong vùng. Khi những trái Turen được bưng đặt trên bàn, mọi người thoáng ngửi thấy cái mùi khó chịu. Chủ nhân biết ý và nói đoán:
Nó xấu xí, nó có mùi khó chịu. Nhưng mà những cái mùi của nó ở trong lòng nó lại đẹp đẽ, nó lại thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ thôi.
Ông ta vừa nói vừa bổ những trái Turen chia từng múi cho mọi người cùng nếm. Đoạn ông ta kể hết câu chuyện tình duyên xưa mà từ khi về đến nay ông đã cố ý giấu kín trong lòng. Ông kể mãi, khi kể xong, ở khóe mắt con người chung tình ấy, hai giọt lệ long lanh tự nhiên nhỏ vào cái múi Turen đang cầm trên tay. Hai giọt nước mắt ấy sôi lên trên muối Sturen như vôi gặp nước, và cuối cùng thấm vào muối như giọt nước thấm vào lòng gạch. Sau đám giỗ 3 ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ ấy, dừng lại mỗi lần ăn thứ trái đó đều nhớ đến người gây chóng, nhớ đến chuyện người đàn ông chung tình. Họ gọi Turin bằng hai tiếng sầu riêng để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào mà thuộc dòng loại hạt có hai giọt nước mắt của chàng mới là thứ sầu riêng có trái ngon và thơm hơn các loại thứ khác. Các quý phụ huynh với lại mấy bé thiếu nhi mà nghe quen là kể xong câu chuyện này có thể ngửi được cái mùi sầu riêng này hay không nữa?
Chắc chắn là qua cái câu chuyện này thì quý vị phụ huynh hay hoặc là các bé thiếu nhi cũng biết được một phần nào tại sao mình có được cái cây sầu riêng nè. Nếu quý vị biết được, quý vị mà có thể thì quý vị kể lại cho các bé thiếu nhi. Mà chắc chắn là khi mình ăn được thì các bé thiếu nhi cũng ăn được thôi.
Dạ, mà khi các bé thiếu nhi nào mà chưa có ăn cái cây sầu riêng này á, mà nghe quen là kể xong thì chắc cũng tò mò kêu ba mẹ đi chợ mua cái trái sầu riêng về cho mình ăn.
Chắc chắn là như vậy rồi. Và cái sầu riêng thì Hoàng Tính thấy là hồi xưa thì Hoàng Tính cũng có cái tâm trạng đó. Ngày khi mà mẹ cho ăn, mẹ cho ăn rí rồi quen rồi rí là thằng ghiền. Vậy đó. Không biết là cô Anna hoặc là các bé khác hay hoặc là các bạn phụ huynh sao? Cô Anna sao?
Nhà của cô Anna có rất là nhiều anh em, mà mỗi lần mẹ của cô Anna mua về thì mua có một trái à. Mà ăn xong thì không có đỡ ghiền gì hết. Cho nên mẹ thấy như vậy, mẹ cứ đi mua cho mỗi đứa một trái ngồi ăn. Giờ ăn đến ngán luôn.
Úi giời ơi, như vậy thì qua đây cô Anna có ăn không?
Dạ có, nhưng mà nó không có ngon bằng giống như là mua ở Việt Nam chú ơi.
Có thể là tại vì cái đóng gói di chuyển qua đây thì đông lạnh này nọ, rồi thử là nó mất đi cái độ mà tươi ngon khi mà chúng ta vừa mới hái cái trái sầu riêng ha con ha.
Dạ đúng, mà còn cái trái tươi thì nó quá mắc, không có thể mua được.
Ồ vậy à.
Dạ.
Và bây giờ thì cái chương trình của chúng ta chắc là cũng sắp sửa hết giờ. Thì sẵn ở đây thì Hoàng Tính xin được mời Hoàng Tính và cô Anna xin được mời các bé thiếu nhi và quý vị phụ huynh thưởng thức lại giọng ca của cô bé Xuân Mai ngày nào với nhạc phẩm được mang tên là Meo 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 rửa mặt như mèo gì đó. Rửa mặt như mèo.
Dạ.
Mời các bé thiếu nhi và quý vị.
Meo, cô leo rửa mặt như mèo.
quý vị, đó là giọng ca của cô bé Xuân Mai ngày xưa vừa gửi đến cho chúng ta qua cái nhạc phẩm được mang tên là Rửa Mặt Như Mèo nè.
Dạ vâng, tiếp theo cô Anna và chú Hoàng Tính sẽ gửi cho quý vị và các bé thiếu nhi một nhạc phẩm tên là Bắt Kim Than cũng cho Xuân Mai trình bày.
Xin mời quý vị. Bắt Kim Than qua phần trình bày của nữ ca sĩ nhí ngày xưa đó, Xuân Mai.
Dạ, nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Kể Chuyện Em Nghe của ngày Chủ nhật ngày hôm nay. Cô Anna và chú Hoàng Tính chúc cho mọi người có một ngày ấm áp.
Xin chào quý vị. Chào cô Anna.
Chào nụ cười lê mê, góp thêm cho cuộc đời.